the family is central to the Creator's plan.
Gia đình là trọng tâm kế hoạch của Đấng sáng tạo dành cho sứ mệnh vĩnh cửu của con cái của Ngài. Mọi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn, như dấu của cha mẹ thiên thượng. Vì vậy lẽ đó, mọi người là có một bản tính và sứ mệnh thiêng liêng.
Biết rằng nếu chúng ta được làm lễ gắn bó ở trên thế gian này, thì chúng ta sẽ có một mối ràng buộc ở đây và ở trên thiên thượng. Chúng ta sẽ có mối ràng buộc nếu chúng ta sống ngay chính.
Trong gia đình này, không có vấn đề nào phải làm theo cách của tôi, mà là cách chung của chúng tôi.
Các cuộc thảo luận thường bắt đầu từ một câu hỏi về nhỏ về phúc âm hay một gì đó chúng tôi không hiểu. Và chúng tôi sẽ đều nói về điều đó. Tôi rất biết ơn phúc âm và chương trình, sự tiến triển cá nhân và các chương trình này.
Tôi đã thấy con trai của tôi kiên trì trong việc đi nhà thờ nhìn chúng làm buổi họp tối gia đình với đứa con 5 tuổi không hề muốn nghe vậy mà quả thực nó muốn nghe. Chúng đang dạy con cái của chúng phúc âm và sống theo điều chúng dạy. Vì vậy, khi con cái của chúng ta nhìn cách chúng ta sống theo điều chúng ta dạy, thì chúng nhận biết và làm không những làm theo điều đó vì phải làm, mà điều đó là một phần trong cuộc sống của ta.
Tôi đã không có cơ hội để lớn lên với cha mẹ bên cạnh, nhưng tôi đã có đặc ân lớn lên bên cạnh bà ngoại tôi. Nhờ bà mà tôi biết được ân phúc âm và nhờ bà mà bản thân tôi đã tiến triển trong phần thuộc linh vẫn lật chất.
Các chị tôi và mẹ tôi là gương sáng cho tôi vì họ đọc thánh thư, dự phần tiệc thánh và giúp ích cho những người khác.
Thật tuyệt vời để cùng cười và nói và chơi đùa với nhau. Nhưng cuộc sống không phải là hoàn hảo và không phải lúc nào cũng là vui vẻ. Chúng tôi đã trải qua một số giây phút khó khăn, nhưng việc có thể cùng với Chúa đối phó với những giây phút đó đã thực sự củng cố với chúng tôi trong mang đến nhiều an ủi cho chúng tôi.
Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ đi đền thờ khi kết hôn, và bởi vì trong những điều tôi đã trải qua, nên cuối cùng tôi đã đi đền thờ một mình. Tôi có hai đứa con xinh đẹp và chúng là phước lành của cuộc sống của tôi. Tôi muốn chúng sống cuộc sống của chúng bây giờ và đặt mục tiêu để đi đền thờ và không bao giờ sao lãng khỏi mục tiêu đó.
Chúng ta đã lập gia đình được 5 năm. Với mục tiêu của chúng tôi luôn luôn đã được làm cha mẹ. 5 năm cố gắng về những báo động giả và những điều lạc vật khác.
Đã có lúc chúng tôi nói, chúng ta sẽ là cha mẹ, cho dù đó là một đứa trẻ mà chúng tôi có thể nhận làm con nuôi, hoặc mấy đứa trẻ hàng xóm, hoặc bất cứ ai đó. Tất cả đều nằm trong kỳ định của Chúa.
Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình vị giám trợ yêu cầu tôi làm một việc trong hội thiếu nhi, nhưng tôi từ chối sự kêu gọi đó vì tôi không có kiên nhẫn với trẻ em, vì tôi không có đứa con nào cả. Rồi có một lần, vị cố vấn trong giám trợ đoàn nói, nếu Chúa yêu cầu chị chấp nhận sự kêu gọi thì sao? Và tôi nói, được, tôi sẽ cố gắng chấp nhận sự kêu gọi đó. Đó là lúc tôi học được cách trở nên khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu thương trẻ em. Tôi không có gia đình của mình, nhưng đối với tôi, giáo hội là một gia đình lớn.
Con, chúng ta đều là con cái của Cha Thiên Thượng, và Cha Thiên Thượng muốn chúng ta phục vụ và yêu thương gia đình chúng ta. Đôi khi gia đình có thể làm cho chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta vẫn phải yêu thương.
Ngoài cha mẹ trên trần thế, chúng ta còn có một Cha Thiên Thượng toàn thiện và đấng sáng tạo của tất cả chúng ta. Ngài chỉ có thể tạo ra các linh hồn hoàn hảo. Chúng ta không hoàn hảo trong cuộc sống trần thế của mình, nhưng chúng ta có được hạt giống hoàn hảo bên trong mình. Chúng ta đang ở trên thế gian này để phát triển, được tôi luyện và bước đi trên con đường mà Ngài thấy phù hợp với chúng ta.
Mái gia đình hạnh phúc có nhiều hình thức. Mái gia đình là nền tảng của một cuộc sống ngày chính và không có công cụ nào khác. có thể hoặc làm tròn cho chức năng thiết yếu của nó. Khi các giá trị đích thực của các đức tính có bản củng cố gia đình của xã hội, thì hy vọng sẽ chiến thắng nỗi tuyệt vọng và đức tin sẽ chiến thắng nỗi nghi ngờ.